con người trước hết biết đến cái lý nhân quả tu chứng, phàm thánh, chúng sanh Phật chẳng phân biệt. Để rồi y theo cái lý ấy mà bắt đầu tu nhân chứng quả, siêu phàm nhập thánh. Đấy chính là sự chúng sanh thành tựu Phật đạo vậy. Luận rạch ròi thì Phật Pháp chẳng ngoài chân đế và tục đế. Trong chân đế, một Pháp chẳng lập, như thường nói, thực tế lý địa chẳng dính mảy trần. Trong tục đế, không Pháp nào chẳng đủ, như thường nói, trong cửa Phật sự chẳng bỏ một Pháp. Trong giáo, xiển dương cả tục lẫn chân, nhưng đa phần nói về tục đế. Bên tông thì chính ngay nơi tục nói về chân, nhưng quét sạch tướng tục. Phải biết rằng, chân và tục đồng thể, hoàn toàn chẳng phải hai vật. Ví như tấm gương báo tròn lớn, rỗng sáng chiếu soi cùng tột, trọn chẳng có một vật. Tuy trọn chẳng có một vật, nhưng nếu người hồ đến, gương hiện bóng người hồ, người Hán đến, hiện bóng người Hán, sâm la vạn tượng cùng đến, đều cùng hiện. Dù bao tướng cùng hiện, vẫn trọn chẳng có một vật. Tuy trọn chẳng có một vật, chẳng trở ngại các tướng cùng hiện. Nơi các tướng cùng hiện đó, nhà thiền chuyên nói trọn chẳng có một vật. Nơi trọn chẳng có một vật ấy, giáo dạy rõ các tướng cùng hiện. Như vậy, nơi sự tu, nhà thiền hiển rõ lý tánh, chẳng bỏ sự tu. Nơi lý tánh, giáo giảng sự tu, quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, sự lý cùng đạt, tông giáo bất nhị vậy. Cái gọi là niệm Phật tam muội, nói tưởng dễ dàng, nhưng chứng đạt thật khó. Hãy nên nhiếp tâm niệm thiết tha, lâu ngày sẽ tự đạt. Dù chẳng thể tự đạt, nhưng do công đức tinh chân thành, nguyện thiết tha, nhiếp tâm tịnh niệm, ắt sẽ ngầm được Phật tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Sự nhất tâm theo cách phán định của Đại sư Ngẫu Ích, người tu hành đời nay còn chưa thực hiện nổi. Huống chi lý nhất tâm, phải đoạn được kiến tư hoặc mới gọi là sự nhất tâm. Phá vô minh, chứng pháp tánh, gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong ngầm hạnh Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu, thì đối với hai loại nhất tâm này chẳng khó khăn gì. Nếu thật sự là phàm phu đầy dẫy triền phược, thì sự nhất tâm còn chưa dễ được, huống hồ là lý nhất tâm ư. Hãy xem kỹ lá thư trao đổi rất dài giữa quan tôi và vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết rõ. Đến chừng nào ngộ vô sanh rồi, gìn giữ chắc chắn, tiêu sạch các tập khí dư thừa, sẽ tự hiểu rõ điều ấy, cần gì phải hỏi trước. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Nếu không, dù người uống có nói đích xác 10 phần, người chưa uống rốt cuộc vẫn chẳng biết được mùi vị ra sao. Có lẽ, cư sĩ thấy ngộ được vô sanh nhẫn là chuyện dễ dàng, e tự mình ngộ rồi, nhưng chưa biết cách gìn giữ chắc chắn cái ngộ ấy, ắt sẽ bị các tập khí thừa sót khiến cho sở ngộ lại bị mất đi, nên mới hỏi như vậy chăng? Chân vô sanh nhẫn, thật chẳng phải là chuyện nhỏ đâu, đấy chính là phá vô minh, chứng pháp tánh. Tối thiểu phải là bậc sơ trụ trong viên giáo, bậc sơ địa trong biệt giáo mới chứng được. Nói sao dễ dàng thế? Mong ông hãy hành theo những điều quan đã nói trong văn sao, ắt sẽ hiểu duyên do của pháp môn tịnh độ. Ắt tính nguyện hạnh sẽ chẳng bị những dị thuyết của hết thảy thiện tri thức đoạt mất. Sau đấy, nếu còn sức, thì chẳng ngại nghiên cứu thêm các kinh luận đại thừa để mở mang trí thức, hòng làm căn cứ hoằng truyền tịnh độ. Như vậy, dù là phàm phu vẫn có thể tùy cơ lợi sanh hành Bồ Tát đạo. Đừng lầm mong cao xa, chỉ e sự lý chẳng rành, khó tránh khỏi bị ma dựa. Lá thư dài gửi vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia chuyên trị chứng bệnh này. Bệnh cư sĩ ấy với bệnh của ông tên gọi khác nhau, nhưng tánh chất giống hệt, nên quan chẳng muốn nói nhiều. Chỉ mong ông nhờ lá thư ấy mà lãnh hội. Phải biết, người sau khi đã ngộ, dù tu trì giống hệt như người chưa ngộ, nhưng tâm niệm khác biệt. Người chưa ngộ vô sanh, cảnh chưa xảy đến đã mong sẵn, cảnh hiện tiền bèn nắm níu, cảnh đã qua rồi vẫn nghĩ nhớ. Người ngộ vô sanh thì cảnh tuy sanh diệt, tâm chẳng sanh diệt, hệt như gương sáng, đến không dính, đi không tâm tích. Tâm ứng theo cảnh như gương hiện bóng, trọn chẳng có mảy may ý niệm nào chấp trước quyến luyến. Dù đối cảnh vô tâm, vẫn sóng trào biển hạnh, mây bủa cửa từ. Đối với luân lý cương thường thế gian và việc thượng hoàng hạ hóa, đều mỗi mỗi nhận hiểu đúng, thật sự thực hành, dù tán thân mất mạng chẳng chịu vượt phạm. Đừng tưởng là đối cảnh vô tâm rồi phế hết các sự tu trì tự lợi lợi tha thượng hằng hạ hóa. Nếu hiểu như vậy sẽ vướng sâu vào không ma, đọa vào ngoan không. Do đấy, bác không nhân quả, buông lung làm càn, trở thành đem phàm lạm thánh, hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh, tạo thành chủng tử A Tỳ địa ngục. Điều này quan hệ hết sức sâu xa, bất đắc dĩ quan tôi phải vì ông trình bày sơ lược lợi hại. Nếu ước trên thực tế lý thể để luận, thì phàm thánh, chúng sanh Phật, nhân quả, tu chứng đều chẳng thể được. Nếu luận trên phương diện pháp môn tu trì, thì trên từ Như Lai đã thành Phật đạo, dưới đến chúng sanh trong A Tỳ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hiểu rõ lý tánh, nhưng chẳng phế sự tu, bèn là chánh tri. Chấp lý tánh, phế sự tu, bèn thành tà kiến. Sai chỉ hào ly, lập thành địa ngục và Phật quả khác biệt. Số 2 nhỏ, luận về tâm tánh. Tâm vừa tịch vừa chiếu, bất sanh bất diệt, rộng lớn, thấu triệt linh thông, viên dung hoạt bát, là gốc của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Từ hạng phàm phu đầy dẫy triền phược, hôn mê điên đảo lầm lạc, cho đến tam thế chư Phật, tâm ấy vẫn hệt như nhau, trọn không có gì khác. Vì thế nói rằng, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Chỉ vì chư Phật chứng đắc rốt ráo, nên công đức lực dụng phô bày triệt để, phàm phu toàn thể mê trái, lại còn áp dụng sức công đức lực dụng ấy vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ. Ba thứ hoặc nghiệp khổ phát khởi lẫn nhau, nhân nhân quả quả liên tiếp chẳng dứt, trải trần sa kiếp chịu mãi luân hồi, dù muốn xuất ly cũng chẳng có cách nào. Ví như trong nhà tối, mò phải của báu, chẳng những không thọ dụng được, lại còn bị của báu ấy làm tổn thương. Tâm mê chạy theo cảnh, quay lưng với giác, xuôi theo trần lao cũng giống như thế. Như Lai thương xót, dạy cho họ bỏ vọng về với chân, khôi phục tâm tánh mình. Thoạt đầu dạy hết vọng là chân, kế đó dạy toàn thể vọng chính là chân. Như gió lặng sóng yên, nắng ấm băng tan, sóng băng trở thành nước. Sóng băng cùng với nước nào phải là hai vật, nhưng lúc sóng chưa yên băng chưa tan, so với lúc sóng đã lặng băng đã tan, dù thể tánh trọn chẳng phải hai, tướng và dụng khác xa vời vợi. Bởi thế mới nói, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển. Nếu chỉ cậy vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức, thì đến tận đời vị lai cứ mãi mãi là chúng sanh, luống uổng Phật tánh sẵn có, không chỗ dựa nương. Vì thế, Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng, lúc quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, soi thấy năm uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách. Toàn thể ngũ uẩn là chân như diệu tâm, nhưng do một bề mê muội trái nghịch, bèn thành tướng huyễn vọng. Vọng tướng đã thành, bèn lầm mất nhất tâm, đã mê muội nơi tâm, các khổ đều nhóm lại. Như gió thổi, toàn thể nước trở thành sóng, trời lạnh, nước mềm thành cứng. Dùng Bát Nhã Thậm Thâm để chiếu soi liền hiểu rõ, mê chân thành vọng, toàn vọng chính là chân, như gió lặng trời ấm, nước lại trở về bản thể. Vì thế biết rằng, hết thảy các pháp đều do vọng tình biến hiện. Nếu lìa vọng tình, thì bản thể của các pháp ấy hoàn toàn là không. Bởi vậy, tứ đại đều mất bản tánh, lục căn dùng lẫn cho nhau. Thế nên, Bồ Tát chẳng khởi diệt định, hiện các oai nghi, dùng nhãn căn làm Phật sự của nhĩ căn, dùng nhĩ căn làm Phật sự của nhãn căn, vào trong đất như vào nước, đi trong nước như đi trên đất, nước lửa chẳng thể đốt cháy hay nhận chìm được, tùy ý đi, ngồi trên hư không, cảnh không tự tánh, đều theo tâm chuyển. Bởi vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có kẻ nào nhận chân, quy nguyên, thì mười phương hư không thảy đều tan mất. Đấy chính là hiệu quả thật sự của việc soi thấy năm uẩn đều không vậy. Quy nghĩa là quay về, trở về, tức là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có. Nhưng muốn phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh, nếu trước hết tâm chẳng quy hướng Tam Bảo, sẽ chẳng thể y giáo phụng hành. Tâm đã quy hướng Tam Bảo, sẽ tự có thể khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục được nguồn tâm vốn sẵn có, triệt chứng Phật tánh, mới biết tự tâm quý báu nhất, trong mê chẳng giảm, lúc ngộ chẳng tăng. Chỉ vì thuận theo pháp tánh nên thọ dụng được, trái lại sẽ bị tổn thương. Thế nhưng, tổn hại hay lợi ích cách biệt nhau một trời một vực. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Tâm tánh bổn thể của chúng sanh và Phật bình đẳng, giống hệt như nhau, không hai không khác. Nhưng khổ vui, thọ dụng khác biệt nhau như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà thành ra như thế. Lý này rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Để khỏi phí lời giải bày, xin mượn ví dụ để minh thị. Chư Phật tu đức đến cùng cực, chứng ngộ triệt để tánh đức, giống như tấm gương báo tròn lớn, thể chất của gương là đồng. Thời xưa dùng những tấm đồng tròn đánh bóng làm gương soi mặt. Biết gương có tánh chất tỏa sáng, nên hằng ngày lau mài ra sức chẳng ngơi. Bụi hết, gương tỏa sáng, dựng trên đài cao, vật nào soi đến liền hiện bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi mảy lông, sum la vạn tượng đều hiện rành rành. Ngay trong lúc muôn vàng hình tượng cùng hiện ấy, gương vẫn rỗng rang trống trải, trọn chẳng có một vật nào. Tâm chư Phật cũng giống như vậy. Đoạn sạch phiền não hoặc nghiệp, hiển hiện trọn vẹn trí huệ đức tướng, an trụ trong tịch quan đến cùng tận đời vị lai, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới xuất ly sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê nơi tánh đức, trọn chẳng tu đức mảy may, ví như gương báu bụi phủ, chẳng có mảy may quang minh nào, ngay cả chất đồng cũng bị ten đóng, nên quang minh chẳng hiện được. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu như biết tấm gương bị bỏ phế chẳng hiện chất đồng này vốn có quang minh soi trời chiếu đất, do đấy chẳng chịu bỏ phế, ngày ngày lau chùi, mài bóng, lúc đầu hơi lộ chất đồng, dần dà tỏa ánh quang minh, vẫn cực lực mài cho sạch. Một ngày kia, ten lẫn bụi hết sạch, tự nhiên hình tượng nào soi vào liền hiện bóng, soi trời chiếu đất. Quang minh ấy gương vốn tự có, chẳng phải từ bên ngoài vào, chẳng phải do mài mà có, nhưng nếu chẳng mài cũng không cách nào có được. Chúng sanh bỏ trần xuôi theo tánh giác, bỏ vọng theo chân cũng giống như thế. Phiền hoặc đoạn dần dần, trí huệ sẽ tăng dần dần. Đến khi công hạnh viên mãn, đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về cái chẳng thể đạt được, thần thông trí huệ công đức, tướng hảo, trọn chẳng khác gì với mười phương ba đời chư Phật. Dù là như vậy, cũng chỉ là khôi phục cái mình sẵn có, phải đâu là mới có. Nếu chỉ chấp nhận tánh đức, chẳng khởi tu đức, ắt đến tận đời vị lai, thường phải chịu cái khổ luân hồi sanh tử, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, trở về cội nguồn được. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tâm hạnh thọ dụng của Phật và chúng sanh tuyệt đối chẳng tương đồng. Vì sao vậy? Vì Phật bỏ trần theo giác, chúng sanh lại bỏ giác theo trần. Phật tánh dẫu đồng, mê ngộ rất khác. Vì thế, sướng, vui, thăng trầm khác nhau một trời một vực. Nếu quan sát kỹ nghĩa lý ba nhân Phật tánh, ắt không mối nghi nào là chẳng phá được, không ai là chẳng muốn tu tập. Ba nhân là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh vốn sẵn có trong tâm ta, là pháp thân chân thường chư Phật đã chứng. Diệu tánh này tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, trong sanh tử chẳng nhiễm, ở niết bàn chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái tánh này, chư Phật viên chứng rốt ráo, mê chứng dù khác, tánh thường bình đẳng. Thứ hai là liễu nhân Phật tánh, tức là chánh trí để phát sanh chánh nhân Phật tánh. Do trí thức hoặc là do kinh giáo, nghe biết diệu nghĩa chánh nhân Phật tánh bèn liễu ngộ. Biết do một niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, chẳng biết bản thể của cảnh giới sáu trần vốn là không, nhận lầm thật có, đến nỗi khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, khiến cho chánh nhân Phật tánh trở thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng về với chân, hồng mong khôi phục bổn tánh. Ba là duyên nhân Phật tánh, tức là trợ duyên. Đã liễu ngộ, phải tu tập các thứ thiện pháp, ngõ hầu tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, cốt sao tự chứng được rốt ráo cái lý sẵn có, mà ta đã ngộ đó mới thôi. Xin dùng thí dụ để chỉ rõ. Chánh nhân Phật tánh như vàng trong quặng, như lửa trong gỗ, như ánh sáng nơi gương, như mầm trong hạt, dù là sẵn có, nhưng nếu chẳng biết đến, chẳng được các duyên nung luyện, khoét, dùi, mài dũa, gieo trồng, mưa đẫm, thì vàng, lửa, ánh sáng, mầm mộng vĩnh viễn chẳng khi nào phát sanh được. Như vậy, dù có chánh nhân, nhưng nếu không duyên, trọn chẳng thể thọ dụng được. Bởi thế, Phật dạy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn độ thoát họ, nhưng chúng sanh trọn chẳng liễu ngộ, chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi bao kiếp dài lâu luân hồi sanh tử, không thể thoát được. Do đó, Như Lai rộng bày các phương tiện, tùy cơ chỉ bày, dẫn dắt, mong chúng sanh bỏ vọng theo chân, bỏ trần theo giác. Cổ nhân nói, sanh tử cũng lớn, há chẳng đau đớn ư? Trộm bàn, đã chẳng biết nguyên do, dù có đau lòng cũng chẳng ích gì. Nên biết rằng, hết thảy chúng sanh theo nghiệp lưu chuyển, thọ sanh trong sáu đường. Sanh chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu. Do nhân duyên tội hay phước, sẽ thăng hay giáng, xoay vần luân hồi, chẳng lúc nào xong. Như Lai thương xót, dạy nhân duyên do hoặc khởi nghiệp, do nghiệp cảm khổ, và bản thể thường lạc ngã tịnh tịch chiếu viên dung, khiến chúng sanh hiểu rõ, do vô minh nên mới có thân này. Vì thế, thân này hoàn toàn thuộc về huyễn vọng, chẳng những không có tứ đại, ngay cả ngũ uẩn cũng đều không. Đã biết ngũ uẩn là không, thì chân như pháp tánh thật tướng diệu lý, sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Do tùy duyên, nên có tứ thánh lục phàm, khổ, sướng, thăng trầm, khác xa nhau. Nhưng duyên có tịnh nhiễm, nên phải tùy thuộc vào một trong hai duyên ấy. Tùy thuộc nhiễm duyên sẽ khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi sáu đường. Tùy thuộc tịnh duyên sẽ đoạn hoặc chứng chân, thường trụ niết bàn. Do hoặc nghiệp có nặng và nhẹ, nên có đường lành, người trời, đường thiện ác chen lẫn là Atula, và ba ác đạo, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Do hoặc khởi hoặc, do nghiệp tạo nghiệp, hoặc thiện hoặc ác, trọn chẳng có tướng nhất định, cho nên chỗ phải sanh về sẽ lần lượt thay đổi như bánh xe xoay tiếp, chẳng có đầu mối, chợt lên chợt xuống. Đã có đủ phiền hoặc, sẽ đều bị nghiệp buộc ràng, theo nghiệp thọ sanh, chẳng thể tự làm chủ được. Do đoạn chứng, đoạn hoặc chứng chân có sâu hay cạn, nên người đoạn kiến tư hoặc sẽ chứng quả thanh văn, người trừ tập khí sẽ chứng quả duyên giác, bậc phá vô minh sẽ chứng quả Bồ Tát. Nếu trừ sạch vô minh, phước huệ viên mãn, công tu đức đến cùng cực, tánh đức phô bày trọn vẹn, sẽ chứng Phật quả. Chứng Phật quả bất quá chỉ là chứng rốt ráo triệt để những công đức, lực dụng sẵn có trong tâm tánh, ngay khi còn thuộc địa vị phàm phu. Nay thọ dụng toàn thể những công đức lực dụng ấy mà thôi, chứ chẳng thêm mảy may gì vào cái tâm tánh ban đầu ấy cả. Như Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, tuy sở chứng cao thấp bất đồng, nhưng đều chưa thể thọ dụng trọn vẹn những công đức sẵn có nơi tánh. Thế nhưng, hết thảy phàm phu lại hướng sức lực chẳng thể nghĩ bàn của tâm tánh ấy, vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi đọa vào ba ác đạo, trầm luân bao kiếp. So ra ai nấy đều như thế, chẳng đáng buồn ư. Trước không khởi đầu, sau không kết thúc, dù chứa đựng cả thái hư vẫn chẳng thể lọt ra ngoài, dù nằm lọt trong vi trần cũng chẳng thể lọt vào trong, thanh tịnh sáng sạch, trạm tịch thường hằng, chẳng sanh chẳng diệt, lìa tướng lìa danh, là có nhưng chẳng phải có, là không nhưng chẳng phải không, đấy là chân tánh. Là không nhưng chẳng phải không, đấy là chân tánh. Xét ra cái thân địa thủy hỏa phong chỉ là gân xương máu thịt chứa nhóm, mới sanh liền diệt, vừa tươi tốt đã tàn úa. Các xương đốt chống đỡ như kết gỗ làm nhà, một tấm da phủ ra ngoài như tô bùn trát vách. Bên trong toàn là phân tiểu máu mủ, mặt ngoài cấu ghét mồ hôi lông tóc, dòi tựa lúc nhúc, cháy rận như sao trời, giả gọi là người, nào tồn tại cái ngã. Lại dùng những thứ mình sẵn có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, để bươn bả trong rừng gai góc, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó, khởi vô minh, tham, sân, si, diệt mất chánh trí, giới, định, huệ. Ngũ uẩn vốn không, nào ai chịu một phen quán chiếu. Sáu trần vô tánh, người người cho là thật, đến nỗi vạn khổ cùng tụ tập, cứ làm mãi tánh linh với vọng tâm và huyễn thân. Đúng như Kinh Viên Giác nói, hết thảy chúng sanh bao thứ điên đảo, nhận lầm tứ đại là thân tướng của mình, nhận lầm duyên ảnh của sáu trần là tâm tướng của mình. Số 3 nhỏ, luận về ngộ chứng. Từ xưa, cao tăng hoặc cổ Phật tái sanh hoặc Bồ Tát thị hiện đều thường hiện thân làm phàm phu, trọn chẳng hề nói ta là Phật, ta là Bồ Tát. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, sau khi ta diệt độ, ta truyền các Bồ Tát và các A-La-Hán ứng thân sanh trong thời mạt Pháp, hiện các thứ thân để độ những kẻ đang luân chuyển, nhưng trọn chẳng tự bảo mình thật sự là Bồ Tát hay A-La-Hán. Tiết lộ nhân duyên bí mật của Phật, chỉ thường nhún nhường nói mình là kẻ mạt học. Chỉ trừ lúc lâm chung, bèn ngầm để lại lời phó chúc. Trí giả đại sư thật sự là hóa thân của Phật Thích Ca. Đến lúc lâm chung, có người hỏi Ngài đã chứng đến địa vị nào? Ngài đáp, nếu tôi chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được sáu căn, vì tổn mình lợi người nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Do vậy, vẫn còn thuộc địa vị phàm phu. Ngũ phẩm tức là địa vị quán hạnh trong viên giáo, sở ngộ bằng với chư Phật, đã chế phục hoàn toàn ngũ trụ phiền não, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Ngài trí giả lúc lâm chung còn chẳng hé lộ sở chứng thật sự, là vì để khích lệ kẻ hậu học, gắn chí tinh tu, chẳng đến nỗi được chút ít, đã cho là đủ, hoặc còn là phàm phu mà đã làm xưng là thánh. Nay bè lũ ma khoe rằng mình đắc đạo, hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh, là kẻ đại vọng ngữ. Cái tội đại vọng ngữ đó nặng hơn tội ngũ nghịch thập ác trăm ngàn vạn ức lần. Thầy trò chúng nó sẽ đọa mãi trong A Tỳ địa ngục, trải qua Phật sát vi trần số kiếp. Phật sát vi trần số kiếp, tức số kiếp nhiều như số vi trần trong một cõi Phật, luôn chịu sự khổ cùng cực, không cách nào thoát khỏi. Sao đành vì hư danh lợi lạc phù phiếm một thời, để phải chịu hình phạt thảm khốc dài cả kiếp? Danh lợi làm con người lầm lạc đến nỗi như thế đấy. Niệm Phật xem kinh ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng, là ước trên phương diện tự tỉnh ngộ tu trì để dạy về nhân hiện tại quả mai sau. Chớ nên càng rỡ tự đắc, bảo là ngay trong đời này mình sẽ đạt được như thế. Chứng thật tướng ngay trong đời này chẳng phải là không có người làm được, chỉ e hiền khiết không có căn lành ấy. Bạn bè xa cách nhau gọi là khiết khoát, nên khi viết thư, ta hay gọi người bạn ở xa là hiền khiết, tức bạn hiền. Nếu chẳng trình bày rõ nguyên do, e rằng ông sẽ lầm mong chứng thánh, chí cao nhưng hành chẳng xứng, lâu ngày ắt sẽ mất trí đâm cuồng, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vụng. Xét đến kết quả, khó tránh chìm đắm mãi mãi trong nẻo ác, chẳng những mai một tánh linh của chính mình, lại còn cô phụ Phật ân nữa. Đối với hai thứ không lý, nếu chỉ luận về ngộ, thì hàng phàm phu lợi căn cũng ngộ được. Như những người thuộc vào địa vị danh tự của viên giáo, tuy chẳng chế phục được mảy may ngũ trụ phiền não nào, nhưng sở ngộ của họ và sở ngộ của chư Phật không hai không khác. Ngũ trụ, kiến hoặc là một trụ, tư hoặc gồm ba trụ, trần sa hoặc và vô minh hoặc gộp thành một trụ. Nếu nói theo nhà thiền, những kẻ ấy gọi là bậc đại triệt đại ngộ, bên giáo gọi là đại khai viên giải. Đại triệt đại ngộ chẳng phải là chỉ hiểu loáng thoáng mơ hồ đâu nhé. Như Bàn Cư Sĩ, tức Bàn Long Uẩn, nghe Mã Tổ bảo rằng, đợi khi nào ông một hơi uống cạn nước Tây Giang, ta sẽ nói cho ông hay. Liền đốn vong huyền giải. Ngài Đại Huệ Cảo nghe Ngài Viên Ngộ bảo rằng, gió nồm từ Nam thổi, điện gác mát mẻ sao, cũng ngộ như thế. Tổ Trí Giả tụng kinh Pháp Hoa đến câu, gọi là chân tinh tấn, là chân pháp để cúng dường Như Lai, của phẩm Dược Vương Bổn Sự, liền hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, tận mắt thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải. Nếu bàn về chuyện chứng được pháp thật tướng, thì hàng phàm phu sát đất chẳng thể làm được. Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư là Đắc Pháp Sư của Ngài Trí Giả. Đắc Pháp Sư là lãnh hội pháp, chứng ngộ pháp nơi vị nào thì vị ấy gọi là Đắc Pháp Sư. Có đại trí huệ, có đại thần thông, lúc lâm chung có người hỏi đến sở chứng. Ngài bảo rằng, tôi lúc đầu mong đạt được đồng luân, nhưng do lãnh chúng quá sớm, nên chỉ đạt được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là thập trụ, phá một phần vô minh, vừa mới dự vào thật báo tịnh độ, chứng được một phần tịch quang tịnh độ. Bậc sơ trụ có thể hiện thân làm Phật, giáo hóa chúng sanh trong 100 tam thiên đại thiên thế giới. Nhị trụ giáo hóa được 1.000, tam trụ giáo hóa 4.000, mỗi địa vị cứ gấp 10 lần hơn. Thiết luân tức là địa vị thứ 10 trong thập tính. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính phá được trần sa, chế phục vô minh. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư thị hiện chỉ chứng được ngôi thứ 10 trong thập tính, tức là vẫn chưa chứng được pháp thật tướng. Phá một phẩm vô minh, liền chứng sơ trụ mới được gọi là chứng pháp thật tướng. Trí Giả Đại Sư là hóa thân của Phật Thích Ca. Lâm chung có người hỏi Ngài chứng được địa vị nào? Ngài đáp, nếu ta chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được 6 căn. Tức là nếu Ngài không thâu nạp giáo hóa đồ chúng, Ngài sẽ chứng được thập tính, 6 căn thanh tịnh như trong phẩm Pháp Sư Công Đức Kinh Pháp Hoa đã nói. Do tổn mình lợi người, nên chỉ chứng được ngũ phẩm. Ngũ phẩm tức là địa vị quán hạnh, chế phục trọn vẹn ngũ trụ hoặc, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Ngẫu Ích Đại Sư Lâm Chung có bài kệ như sau. Danh tự vị trung chân Phật nhãn, vị tri tất cánh phó hà nhân. Nghĩa là Phật nhãn hãy còn nơi danh tự, giao ai rốt cuộc biết đâu là. Người thuộc về địa vị danh tự đã viên ngộ tạng tánh giống như chư Phật, nhưng chưa thể chế phục được kiến hoặc, huống hồ là đoạn nổi. Thân phận những bậc đại triệt đại ngộ trong đời mạt đa phần giống như vậy. Tạng tánh chính là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, là tên gọi khác của pháp thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện chỉ chứng địa vị danh tự, Ngài Trí Giả thị hiện chỉ chứng được ngũ phẩm, Ngài Nam Nhạc thị hiện chỉ chứng được thập tính. Tuy bổn địa của ba vị đại sư đều chẳng thể suy lường được, nhưng các ngài thị hiện chỉ chứng ba địa vị danh tự, quán hạnh tương tự, đủ thấy thật tướng chẳng dễ chứng. Vì kẻ hậu tấn khó thể vượt hơn các ngài được, chỉ e chúng nó chưa chứng đã bảo là chứng, nên các ngài lấy thân mình thuyết pháp, ngõ hầu người đời sau tự biết hổ thẹn, chẳng dám làm sằng đó thôi. Cái ân thị hiện địa vị sở chứng vào lúc sau cùng của ba vị đại sư thật là nghiền xương nát thân, khó báo đáp nổi. Ông hãy tự suy gẫm coi, mình thật sự có vượt trội ba vị đại sư ấy chăng? Còn như cho rằng niệm Phật, xem kinh, vun bồi căn lành, sau khi vãng sanh Tây Phương, thường hầu Phật Di Đà, cao dự hải hội, tùy theo công hạnh cạn hay sâu, ắt chứng được thật tướng sớm hay trễ. Thì đấy là lời quyết định vô ngại, là điều hết thảy những người vãng sanh cùng chứng cùng đắc vậy. Ngộ là phân minh rành rành, như mở cửa thấy núi, vẹt mây thấy trăng, lại như người mắt sáng đích thân thấy đường về nhà, cũng như kẻ nghèo đã lâu chợt mở toang kho báu. Chứng là như theo đường về nhà, dừng chân ngồi yên, cũng như giữ lấy kho báu ấy, tùy ý hưởng dụng. Phàm phu đại tâm cũng có thể liễu ngộ giống như chư Phật, nhưng về mặt chứng thì sơ địa còn chẳng thể biết nổi chỗ dở chân đặt chân của bậc nhị địa. Hiểu được ý nghĩa chứng và ngộ rồi, tự nhiên sẽ chẳng khởi lòng tăng thượng mạng, chẳng nảy ý lui sục, mà cái tâm cầu sanh tịnh độ, dù vạn con trâu cũng chẳng kéo lui lại được. Trí Giả Đại Sư được người đời xưng tụng là hóa thân của Phật Thích Ca. Chẳng ai biết được sở chứng của Ngài, nhưng Phật hiện thân tạo pháp tắc cho chúng sanh. Vì thế, Đại Sư Thị Hiện vẫn thuộc địa vị phàm phu, bảo rằng, nếu ta chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được sáu căn. Ngài dùng chính thân mình để răn người, hiện thân thuyết pháp. Thoạt đầu, Đại Sư mong đoạn hoặc chứng chân, đạt thẳng lên thập địa hay đẳng giác, do phải hoằng pháp lợi sanh, bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình, nên chỉ chứng được địa vị ngũ phẩm quán hạnh trong viên giáo mà thôi. Vì thế Ngài nói, do tổn mình lợi người, nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Ngũ phẩm là năm thứ, tùy hỷ, độc tụng, giảng nói, kim hành lục độ và chánh hành lục độ. Địa vị ngũ phẩm trong viên giáo, viên ngộ tạng tánh. Tạng tánh là thật tướng diệu lý, khi còn truyền phược, tại truyền gọi là Như Lai tạng tánh. Lúc thoát được truyền phược gọi là tịnh pháp thân. Nói chung là vì vô minh chưa đoạn nên gọi là truyền, giống hệt sở ngộ của Phật, trọn chẳng khác gì. Đã chế phục trọn vẹn kiến tư trần sa vô minh phiền não, nhưng chưa đoạn được kiến hoặc. Nếu đoạn được kiến hoặc, liền chứng sơ tín. Đến địa vị thất tín mới đoạn sạch tư hoặc, thật sự chứng được lục căn tùy ý chẳng nhiễm sáu trần. Vì thế gọi là địa vị lục căn thanh tịnh. Đã thế, trong mỗi một căn lại có đủ công đức của sáu căn, làm Phật sự của sáu căn. Do vậy, còn gọi là lục căn hổ dụng, tức sáu căn dùng lẫn nhau, như trong phẩm Pháp Sư Công Đức của Kinh Pháp Hoa đã nói. Ngài Nam Nhạc Thị Hiện chứng địa vị này. Người thuộc vào địa vị này chẳng những có đại trí huệ, lại còn có đại thần thông. Thần thông của Tiểu Thừa A-La-Hán chẳng thể sánh bằng. Vì thế, Ngài Nam Nhạc lúc sanh tiền cũng như sau khi tịch, luôn có những sự chẳng thể nghĩ bàn, khiến kẻ thấy hoặc nghe phát khởi tín tâm. Nam Nhạc Trí Giả đều là bậc pháp thân đại sĩ, địa vị thực chứng của các ngài, nào ai dò được mức cao thâm. Chẳng qua, các ngài muốn cổ vũ hậu thế chuyên tinh học đạo, nên mới chịu khuất lấp như thế, nào phải đâu các ngài thật sự chỉ chứng địa vị thập tín tương tự, hay ngũ phẩm quán hạnh. Lũ phàm phu sát đất chúng ta, há kham học đòi các ngài ư? Hãy nên ưa thô trì trọng giới. Thô trì trọng giới, tức giữ các giới trọng, còn ở mức giới tướng, chưa hoàn toàn giữ được giới tánh, nên gọi là thô trì. Nhất tâm niệm Phật, kim tu các điều lành thế gian để làm trợ hạnh, noi theo pháp hạnh các vị vĩnh minh liên trì, thì không ai là chẳng được lợi cả. Các tông tu trì Phật Pháp, phải đến mức hành khởi giải tuyệt mới được lợi ích thật sự. Chỉ riêng Tịnh Tông chẳng tu quán như thế. Nhà thiền đem một câu thoại đầu hoàn toàn vô nghĩa đặt vào trong tâm, coi như bổn mạng nguyên thần, chẳng kể năm tháng, suốt ngày tham cứu cho đến khi nào, cả thân tâm lẫn thế giới đều chẳng biết đến nữa, mới hồng đại triệt đại ngộ, chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt hay sao? Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh. đấy chẳng phải là hành khởi giải tuyệt ư?
Theo ngu ý, chữ khởi nên hiểu là cực, tức là tận lực đến cùng cực, mới hồng đạt đến cả năng lẫn sở cùng mất, nhất tâm phô bày triệt để. Nếu hạnh chưa đến mức cùng cực, dù có quán niệm vẫn còn có năng có sở, vẫn hoàn toàn là tác dụng của phàm tình, hoàn toàn là tri kiến phân biệt, hoàn toàn là tri giải, sao đạt lợi ích chân thật được? Phải tận sức đến cùng cực, thì năng sở tình kiến mới tiêu diệt, chân tâm vốn có mới phát hiện. Bởi thế, thuở xưa có người đầu như cây chết, sau chứng đạo phong rạng rỡ cổ kim. Muốn tu hành được lợi ích, phải hoàn toàn chú trọng nơi một chữ cực vậy. Người khéo đạt lợi ích thì không gì là chẳng hữu ích. Người cam chịu tổn mình sẽ chẳng bị tổn hại gì cả. Người đời nay hay dùng thế trí biện thông để làm vốn nghiên cứu Phật học. Vừa biết được chút nghĩa lý đã bảo mình chứng đắc. Từ đấy tự nghĩ mình cao quý, miệt thị cổ kim. Đừng nói là người hiện đại chẳng đáng để vào mắt, ngay cả những bậc cao tăng từ 1.000+ năm trước, đa phần là cổ Phật tái lai hoặc Pháp thân Bồ Tát thị hiện, đều bị họ coi tuốt là hạng tầm thường, chẳng đáng noi theo. Chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng khoe đã chứng, nghe lời họ nói cao chót vót 9 tầng trời, xét tâm họ thấp trệt dưới 9 tầng đất. Tập nhiễm như thế, hãy nên quyết liệt trừ khử. Nếu không, khác nào đề hồ đựng trong chén độc, giết người chết tươi. Nếu có thể niệm niệm quay lại xem xét tự tâm, thì chẳng những sẽ được lợi ích nơi các pháp Như Lai đã giảng, ngay cả phiến đá hòn sỏi tầm thường, chiếc đèn lồng, cây cột ngoài đường, tất cả những hình sắc thanh âm trong đại địa, không thứ gì chẳng phải là diệu lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Bởi thế mới nói, xưa nay chưa có ai sao từng mộng thấy được, xin hãy tin chắc gắng sức thực hành. Những điều lịnh thân được thấy thật là hy hữu lạ lùng. Có thể nói là có thiện căn từ xưa, nhưng phải ra sức gắng công tu trì, thì giấc mộng ấy mới chẳng bị uổng phí. Lịnh thân là tiếng gọi tỏ ý tôn trọng đối với mẹ của người khác. Nếu như vì tri kiến phàm phu lầm tưởng mình đã được tam bảo gia bị, đã dự vào dòng thánh, rồi sanh đại ngã mạng, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, sẽ thành ra nhân lành chuốc lấy quả ác. Người đời mạt tâm trí hèn kém thường mắc phải căn bệnh ấy. Câu kinh Lăng Nghiêm: chẳng nghĩ là thánh tâm thì gọi là cảnh giới lành, nếu cho là thánh giải sẽ vướng quần tà, chính là nói về tình trạng này. Xin hãy lấy việc tận lực tu trì pháp môn tịnh độ để tự khích lệ mình, ngõ hầu tương lai quyết định được hưởng đại lợi ích. Niệm Phật chú trọng vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, phải đâu niệm Phật hoàn toàn chẳng ích lợi gì cho đời hiện tại. Xưa kia, Ngài Minh Giáo Tung Thiền Sư nhật khóa niệm 10 vạn lần thánh hiệu Quán Thế Âm. Sau này mọi kinh sách thế gian Ngài không đọc nhưng đều biết. Cứ xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ắt sẽ biết niệm Phật mầu nhiệm. Quan tôi đã nhắc đến nhiều lần trong cuốn Văn Sao Hữu Lậu của mình. Cư sĩ bảo, niệm Phật vô ích đối với đời này, thì chẳng những chưa thâm hiểu các kinh luận tịnh độ, mà ngay cả với cuốn Văn Sao của Quan cũng chỉ cởi ngựa xem hoa, chưa đọc hiểu thật kỹ vậy. Tuy Tịch Quan Tịnh Độ là đương xứ tức thị, có thể tạm hiểu là ngay nơi đây chính là cõi thường tịch quan, hoặc hiện hữu ngay tại nơi đây, hoặc có thể ngộ nhập ngay nơi đây, chẳng cần tìm nơi khác. Nhưng nếu chẳng là bậc trí đoạn rốt ráo viên chứng pháp thân Tỳ Lô Giá Na, sẽ chẳng thể triệt để chứng ngộ đích thân thọ dụng được. 41 địa vị: thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác trong viên giáo vẫn còn là phần chứng, tức chứng nhập được ít phần. Nếu ông đã viên chứng được pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nói đương xứ tức thị tịch quan cũng chẳng ngại gì. Nếu không thì chỉ là kể tên món ăn, đếm của báu, chẳng khỏi bị đói rét đến chết mà thôi. Số 4 nhỏ: luận về tông giáo. Những giảng sư đời mạt thường thích giảng thiền, đến nỗi thính chúng đa phần chấp vào những câu công án. Trộm nghĩ, những câu cơ phong chuyển ngữ, tức thoại đầu công án trong nhà thiền, tuyệt đối chẳng có ý nghĩa gì, chỉ nhằm đáp ứng căn cơ người đến hỏi, hồng chỉ nẻo hướng thượng. Những câu chuyển ngữ ấy chỉ nên để tham cứu, sao lại giảng nói? Giảng kinh như vậy, chỉ những bậc đại sĩ siêu phàm mới hưởng lợi ích, còn những hạng trung hạ khác đều mắc bệnh hết. Đối với tông, chẳng biết tận lực tham cứu những câu cơ phong chuyển ngữ, chỉ lo phỏng đoán ý nghĩa. Với giáo, do thật lý, thật sự nào phải là cảnh giới của mình, bèn lầm tưởng Phật, Tổ, nói thí dụ để giảng pháp. Đem tông phá giáo, dùng giáo phá tông, cái tệ nạn lưu hành này không còn gì tệ hơn được nữa. Từ ngày Tào Khê, tức Lục Tổ Huệ Năng về sau, đạo thiền lưu truyền rộng rãi, mối văn tự chẳng lập văn tự phổ biến khắp hoàng vũ. Đường giải thuyết ngày càng mở rộng, cửa chứng ngộ ngày càng bế tắc. Vì thế các tổ Nam Nhạc Thanh Nguyên đều dùng cơ phong chuyển ngữ để độ người, khiến cho Phật, cho tổ trở thành ngôn ngữ suông, không cách nào đáp được lời các ngài hỏi. Nếu chẳng phải thật sự là căn cơ tương xứng, sẽ chẳng thể hiểu được lời ấy. Dùng cách ấy để xét nghiệm, khiến vàng thau rạch ròi, ngọc đá rành rành, không còn cách nào giả trá, ngăn trở đạo pháp. Đấy chính là duyên do của cơ phong chuyển ngữ. Từ đấy về sau, pháp này ngày càng thịnh hành, được các tri thức đề cao, chỉ e lạc vào lối mòn của người khác, trở thành khuôn sáo cũ kỹ, khiến người học nghi ngờ lầm lạc, hoại loạn tông phong, nên cơ phong chuyển ngữ ngày càng cao tột, vô phương chuyển biến, để người khác, tức người căn cơ không phù hợp, chẳng biết đâu mà mò. Bởi thế mới có những câu nói trách Phật quở tổ, bài xích kinh giáo, bác bỏ tịnh độ. Những lời lẽ ấy nhằm cưỡng đoạt tình kiến, bích chặt sự biện giải của người nghe. Người căn thuần sẽ nhờ ngay đó biết đường trở về, triệt ngộ hướng thượng. Người căn cơ chưa thuần sẽ chân thành, tận lực tham cứu, quyết đạt đến đại triệt đại ngộ mới thôi. Ấy là vì tri thức còn nhiều, căn tánh con người vẫn còn thông lợi, hiểu rành rẽ giáo lý, tâm sanh tử khẩn thiết, dù chưa thể liễu ngộ ngay, cũng chẳng nảy lòng hèn kém, cho đó là pháp bảo vậy. Hiện tại, lắm kẻ mới đọc vài cuốn sách nho, chẳng hiểu đạo lý thế gian, chưa hiểu cùng tột giáo thừa, chẳng hiểu Phật Pháp, vừa mới phát tâm bèn gia nhập tông môn. Hàng tri thức chỉ vì duy trì môn đình, cũng học đòi cổ nhân xiển dương, chẳng quản đạo pháp lợi hại thế nào. Người theo học chẳng phát khởi mối nghi tình chân thật, đối với bất cứ điều nào cũng tưởng là chân pháp cả. Đối với những câu khai thị của người hiện tại hoặc những câu chép trong sách của cổ nhân, có kẻ bèn tự ý suy diễn, nêu ra nghĩa lý, dù trọn chẳng ra khỏi việc giải thích ý nghĩa theo mặt văn tự, nhưng cứ tự hào là triệt ngộ hướng thượng, việc tham học đã hoàn tất rồi, liền giữ ngay vào địa vị tri thức để dạy dỗ đàn hậu học, lập riêng một môn đình. cứ sợ người khác chê mình chẳng phải là bậc thông gia, bèn ra sức giảng thiền, muốn được xưng tụng là Tông Thuyết Kim Thông. Giảng về tông thì khi giảng những lời chỉ quy hướng thượng của cổ đức, rốt cuộc chỉ giảng nghĩa câu văn theo mặt văn tự. Khi giảng giáo, cái đạo tu nhân chứng quả của Như Lai bị họ biến thành những thuyết, mượn ví dụ để biểu thị pháp. Dùng giáo phá tông, đem tông phá giáo, kẻ đuôi dẫn lũ mù, kéo nhau vào lửa, đến nỗi bọn hậu bối chẳng nghe được gương sáng của tiền bối, láo nháo bắt chước thầy khinh Phật lờn tổ, bài nhân bác quả mà thôi. Giáo độ khắp ba căn, thâu trọn lợi độn, ví như chiếu chỉ sáng suốt của vua thánh, vạn quốc tôn sùng, trí ngu hiền tệ đều cùng hiểu rõ, đều phải tuân hành. Nếu kẻ nào chẳng tuân sẽ bị xử cực hình. Nếu kẻ nào chẳng tuân lời Phật dạy, ắt sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ được thượng căn, chẳng nhiếp trung căn hạ căn. Giống như tướng quân nhận mật lệnh, người thân cận trong doanh mới biết, kẻ ngoài doanh dù có trí huệ cũng chẳng hiểu được. Vì thế mới có thể dùng toàn quân diệt giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh bị tiết lộ, ba quân sẽ tan vỡ. Tổ ấn bị tiết lộ, năm tông chết tiêu. Năm tông, tức năm tông của nhà thiền là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Kẻ chưa ngộ chỉ được phép tham cứu thoại đầu, chẳng được xem đọc sách thiền. Thật ra chỉ là vì sợ kẻ ấy hiểu lầm ý tổ, chấp mê là ngộ, lấy giả rối chân. Đấy gọi là tổ ấn bị tiết lộ, tai hại cực lớn. Về nguồn không hai, phương tiện nhiều cửa. Phương tiện của nhà thiền vượt ngoài khuôn khổ, tựa hồ quét sạch hết thảy ngôn ngữ. Kẻ không lãnh hội được ý ấy, chẳng hiểu ý chỉ rời lìa ngôn ngữ, chuyên nhai bả hèm, nên đối với tông chỉ lo suy diễn ý tổ, chẳng chịu tận lực tham cứu. Đối với giáo, bèn lầm lạc học đòi viên dung, phá hoại sự tướng. Chỉ có bậc đại đạt là được lợi ích cả nơi tông lẫn nơi giáo. Nếu không, đề hồ cam lộ bị chứa trong bình độc bèn thành tỳ sương trầm độc. Tỳ sương là chất thạch tín, arsenic, đôi chỗ còn gọi là nhân ngôn, rất độc. Trầm là tên một loài chim theo truyền thuyết rất độc, lông của nó rớt xuống khoảng nước nào, thủy tộc đều chết sạch. Dù trung căn hạ căn vẫn có thể được lợi ích nơi giáo, nhưng nếu chẳng phải là bậc thượng thượng căn, sẽ chẳng thể thông suốt giáo để vận dụng. Dẫu kẻ trung hạ căn khó thể chuyên chí nơi tông, nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt đại ngộ để hồng chứng nhập. Trong giáo phải thông đạt hết thế pháp, Phật pháp, sự lý, tánh tướng, lại còn phải đại khai viên giải, nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ, thì mới có thể làm đạo sư cho cả trời lẫn người. Trong tông, tham vỡ được một câu thoại đầu, thấy được bổn lai, bèn có thể xiển dương tông phong trực chỉ. Nếu nhằm lúc Phật giáo đại hưng khởi, và là bậc thông đạt rộng rãi Phật pháp, thì hãy nên tham cứu theo nhà thiền, giống như tăng diêu vẽ rồng, hễ điểm nhãn, rồng liền bay lên lập tức. Còn nhằm khi Phật pháp suy vi, kẻ túc căn kém cỏi, hãy nên tu trì theo giáo. Ví như thợ vụng chế đồ mà bỏ hết dây mực, thì rốt cuộc chẳng làm gì được cả. Nay muốn báo ơn Phật, lợi lạc hữu tình, thì nhà thiền dù chuyên xiển dương tông phong, vẫn phải dùng giáo để ấn chứng. Bên giáo thì tận lực tu trì quán hạnh, chẳng lạm bàn thiền ngữ. Ấy là vì tâm thông diệu đế, hễ gặp duyên liền thành tông. Ấy là vì tâm thông diệu đế, hễ gặp duyên liền thành tông. Cây bách que phân khô, quả kêu sẻ hót, nước chảy hoa trôi, ho khạc, phẩy tay, cười khẩy, giận chửi. Pháp nào pháp nấy đều là tông cả. Lẽ nào diệu pháp viên đốn do chính kim khẩu Đức Như Lai nói ra chẳng đáng kể là tông ư? Cần gì phải mượn cái thanh chống cửa nhà người để chống đỡ cửa nẻo nhà mình? Trong nhà vốn sẵn gỗ tiên, gỗ nam, cớ sao vứt bỏ chẳng dùng? Hãy nên biết rằng, pháp không cao hèn, chỉ là nhất đạo thường nhiên, do căn cơ có sống hay chính, nên nơi mỗi pháp được lợi ích khác biệt. Số 5 nhỏ, luận về trì chú. Một pháp trì chú nên chỉ dùng làm trợ hạnh, chẳng nên lấy trì chú làm chánh hạnh, coi niệm Phật là pháp tu phụ. Dù pháp môn trì chú cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được vãng sanh hoàn toàn nhờ vào lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của A-di-đà Phật cảm ứng đạo giao mà được Ngài tiếp dẫn. Nếu chẳng hiểu lẽ này, dù pháp nào cũng đều chẳng thể nghĩ bàn, tu bất cứ pháp nào mà chẳng được, nhưng vẫn trở thành không thiền không tịnh độ, dường sắt và cột đồng vạn kiếp với muôn đời, không có ai nương dựa. Nếu tự biết mình là phàm phu đầy dẫy triền phược, toàn thân là nghiệp lực, nếu chẳng cậy vào nguyện lực hoằng thệ của Như Lai, quyết khó thể chắc chắn thoát khỏi luân hồi ngay trong đời này, ắt sẽ biết lực dụng của những giáo pháp Đức Phật đã dạy ra trong cả một đời đều chẳng bằng được nổi một pháp tịnh độ này. Nếu trì chú tụng kinh để gieo trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được, nhưng nếu vọng động, mong cầu thần thông thì đúng là bỏ gốc theo ngọn, chẳng khéo dụng tâm. Nếu như tâm này cố kết, lại chẳng hiểu rõ lý, giới lực chẳng vững, bồ đề tâm chẳng sanh, tâm nhân ngã càng thành, ắt chẳng mấy chốc sẽ bị ma dựa phát cuồng. Phàm muốn được thần thông, phải đắc đạo trước đã. Hễ đắc đạo liền tự có thần thông, nếu chẳng dốc sức vào đạo, chỉ mong cầu thần thông, đừng nói là chưa đắc thần thông, dù có đắc cũng trở thành chướng đạo. Vì thế, chư Phật chư Tổ thấy đều nghiêm cấm, chẳng muốn người đời tu tập thần thông. Do trong đời thường có những người có kiến giải như thế, nên tôi mới nhiều lần giải bày như vậy. Chỉ nên trì chú để trợ tu tịnh nghiệp, đừng bộp chộp tác pháp, khinh nhờn Phật Thánh. Nếu đường đột tác pháp, nhưng thân tâm chẳng cung kính, chẳng chí thành, rất có thể ma sự sẽ khởi. Chỉ có một việc là nên tác pháp, nhưng đấy lại chẳng phải là phần sự của các ông. Đó là, nếu ai phát tâm xuất gia, nhưng thầy thế độ chưa chứng đạo, chẳng thể quán xét căn cơ, bèn cầu xin Phật từ ngầm dạy cho biết người ấy xuất gia được hay không, hòng tránh khỏi tệ nạn hạng đầu trộm đuôi cướp, lộn sòng tăng chúng. Nhưng ngày nay, tăng chúng thâu nạp đồ đệ, cứ sợ chẳng thâu được nhiều. Dù biết rõ kẻ đó là phường hạ lưu, vẫn cứ vội vã thâu nạp, chỉ sợ nó bỏ đi mất. Mấy ai chịu quyết trạch như thế nữa? Tham danh lợi, ưa quyến thuộc đến nỗi Phật Pháp ngập chìm sát đất, không cách nào hưng khởi được nữa. Người niệm Phật chẳng phải là không được trì chú, nhưng phải phân định rõ đâu là chánh, đâu là trợ, thì trợ cũng quy về chánh. Nếu cứ lằng nhằng chẳng thể phân biệt, đến ngày nào đó nhìn lại, chánh cũng chẳng phải là chánh nữa. Chú chuẩn đề, chú đại bi, chẳng có chú nào hơn kém cả. Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm chẳng chí thành, pháp nào cũng chẳng linh. Học chú vãng sanh bằng chánh âm tiếng Phạn cũng là rất tốt, nhưng chẳng được sanh tâm phân biệt, cho chú văn lược dịch là sai. Sở dĩ gọi là chánh âm, vì chú vãng sanh ta thường đọc, chỉ là cách phiên âm theo giọng Hán, mô phỏng phạn âm. Hễ khởi tâm niệm ấy sẽ sanh tâm ngờ vực đối với hết thảy các chú chép trong Đại Tạng, cho là những chú ấy chẳng hợp Phật ý. Phải biết rằng, những vị dịch kinh đều chẳng phải tầm thường. Sao lại vì những bản dịch của họ không giống nhau, bèn sanh lòng miệt thị? Hơn 1000 năm, những người trì chú này được lợi ích chẳng kể nổi số. Chẳng lẽ mọi người trì chú trong hơn 1000 năm ấy đều chẳng biết tiếng Phạn hay sao? Học thì đương nhiên phải học, tuyệt đối đừng khởi ý niệm ưu liệt hơn kém, thì lợi ích sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, một pháp trì chú rất giống như pháp kháng thoại đầu. Pháp kháng thoại đầu dùng một câu vô nghĩa để dứt trừ phân biệt phàm tình, hồng chứng chân trí sẵn có. Pháp trì chú chẳng cần hiểu nghĩa lý câu chú, cứ chí thành khẩn thiết mà trì, dốc lòng thành đến cùng cực, tự sẽ được nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao, lợi ích chẳng thể nghĩ bàn được. Số 6 nhỏ, luận về xuất gia. Phật Pháp chính là Pháp chung cho cả chín Pháp giới, không một ai là chẳng nên tu theo, cũng như không một ai chẳng thể tu nổi. Người trì trai niệm Phật thì nhiều, nhưng tính đến những người có thể làm cho đạo Pháp hưng long, phong tục thuần thiện, thì chỉ sợ chẳng được mấy. Những người làm được như vậy càng nhiều càng tốt. Xuất gia làm tăng chính là để gìn giữ cũng như lập bày phương cách lưu truyền đạo Pháp của Như Lai. Có những người lập chí hướng thượng, phát bồ đề tâm, triệt ngộ tự tánh, tham học, văn tư tu, rộng sâu, nhưng lại đặc biệt tán dương tịnh độ, ngõ hầu mau chóng thoát khỏi vòng khổ ải ngay trong một đời này. Chỉ e số người này cũng chẳng được mấy ai, càng được nhiều người như vậy càng tốt. Còn như những kẻ có chút tín tâm, chẳng có đại chí hướng, muốn mượn danh nghĩa tăng sĩ, ăn không ngồi rồi, ăn bám nhà Phật, mang danh con Phật, nhưng thật ra chỉ là gã cạo đầu, dẫu chẳng tạo ác nghiệp, cũng đã là hạt giống hư, là phế nhân đối với đất nước. Nếu lại còn phá giới tạo nghiệp điếm nhục Phật Pháp, dù lúc sống trốn được quốc Pháp, chết đi chắc chắn đọa vào địa ngục. Đối với Pháp, đối với mình đều chẳng lợi ích. Một gã như thế còn chẳng nên có, huống chi là nhiều. Cổ nhân bảo rằng, xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải hạng loàn xoàn làm được. Đấy chính là lời chân thật, chẳng phải là lời hạ thấp hạng loàn xoàn để đề cao tăng già đâu. Ấy là vì đối với việc gánh vác gia nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, nếu chẳng phải là người phá vô minh khôi phục bổn tánh, hoằng dương pháp đạo, lợi lạc chúng sanh, thì sẽ chẳng thể làm được. Nay, những kẻ làm tăng phần nhiều là hạng thô bỉ, bại hoại, vô lại, mong được sống an nhàn, thảnh thơi. Kẻ chịu trì trai niệm Phật còn chẳng có mấy, huống hồ là người có thể gánh vác gia nghiệp, tiếp nối huệ mạng ư. Hiện tại, Phật Pháp sa sút đến tận đất đen là vì Thanh Thế Tổ, tức Thuận Trị, chẳng xét thời cơ, chẳng tuân Phật chế, thay đổi cách khảo thí tăng sĩ của triều đại trước nhà Minh, bỏ luôn độ điệp, cho phép ai nấy tùy ý xuất gia, gây thành mối tệ vậy. Thời Minh, tăng sĩ phải trúng tuyển kỳ khảo thí về nội điển mới được cấp giấy chứng nhận, tức độ điệp là tăng sĩ thực thụ. Cho tùy ý xuất gia đối với bậc thượng sĩ thật là có lợi ích lớn, nhưng đối với kẻ hạ căn lại là sự tổn hại rất lớn. Nếu như toàn thể thế gian đều là bậc thượng sĩ, cố nhiên pháp tắc này rất hữu ích đối với đạo Pháp. Thế nhưng, bậc thượng sĩ hệt như vẫy lân, kẻ hạ căn nhiều như lông bò, chỉ tạm hữu ích ngay trong lúc ấy, từ đầu nhà Thanh cho đến thời Càn Long, thiện tri thức nhiều như rừng, nên bảo là hữu ích. Họa lan sâu hậu thế, cho đến hiện tại, mối tệ ô tạp, lạm dụng đã đến mức cùng cực. Dù có thiện tri thức muốn chỉnh đốn một phen, cũng chẳng thể làm gì được. Chẳng đáng buồn ư. Từ rày về sau, người xuất gia, điều thứ nhất là phải thật sự phát khởi đại bồ đề tâm tự lợi lợi tha. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người mới cho xuống tóc. Không vậy không được. Còn người nữ có tín tâm hãy bảo họ tu hành tại gia. Vạn vạn phần chẳng nên để họ xuất gia, chỉ sợ gặp phải kẻ phóng túng, khiến Phật môn bị ô uế, bại hoại chẳng nhỏ. Nếu người nam tu hành thật sự, xuất gia càng dễ, bởi họ tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm nào cũng được. Người nữ dù là bậc chân tu xuất gia cũng khó, bởi lẽ làm gì cũng dễ bị miệng đời dèm xỉm, việc gì cũng khó thể tùy ý được. Chọn lựa để thế độ người, chẳng độ ni chúng, như thế chính là nghĩa lý trọng yếu bậc nhất để hộ trì Phật Pháp, chỉnh lý pháp môn trong đời mạt vậy. Người đời nay hay coi xuất gia như một phương cách sống trốn tránh, lười nhác, an nhàn. Tệ nhất là kẻ không còn sanh lộ nào khác, lấy xuất gia làm kế sống trộm qua ngày. Bởi thế, người xuất gia hiện tại đa phần là hạng vô lại, đạo pháp bị quét sạch sành sanh, đều là vì hạng xuất gia bại hoại như thế gây nên nổi cả. Tăng nhân đời nay khó thể khiến người khác tin tưởng nổi. Nay đã truy điệu tăng nhân, lẽ nào là phỉ báng tăng nhân? Nếu nêu lên những điều tốt lành của họ để răn nhắc những kẻ bất thiện, thì chẳng mắc lỗi gì. Nhưng nếu mình đã thuộc vào hạng học trò, thì việc răn nhắc cũng nên châm chước. Việc răn nhắc ấy chỉ hàng đức cao trọng vọng mới thực hiện được, chẳng phải là việc nên làm của loài chim non miệng vàng vậy. Hàng xuất gia nếu chẳng phải chân tu tập khí đầu đường xó chợ còn tệ hơn kẻ tục. Nếu muốn xa lìa tập khí ấy, thì trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, thì ba độc tham sân si không cách nào khởi lên được. Nếu vẫn chưa chế ngự chúng được, hãy dùng trung thứ nhẫn nhục để đối trị, ắt chúng sẽ tự dứt. Nếu vẫn chưa dứt, thì phải tưởng mình như đã chết, tự nhiên vô biên phiền não sẽ hóa thành thanh lương. Chỉ hạng thích tự chúng ta mới lấy việc thành đạo lợi sanh làm cách báo ân tối thượng. Chẳng những báo đền cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Chẳng những chỉ hiếu kính khi cha mẹ còn sống, mà còn phải độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến họ được vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân hồi, thường trụ chánh giác. Bởi thế mới nói, đạo hiếu của nhà Phật ẩn mật khó sáng tỏ ra vậy. Tuy nhiên, đạo hiếu của Nho gia lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Như đạo Thích từ biệt cha mẹ đi xuất gia, có phải là chẳng đoái hoài đến việc phụng dưỡng cha mẹ chăng? Phật chế định, xuất gia phải thưa cùng cha mẹ. Nếu có anh em con cháu để gửi gắm cha mẹ, mới được bẩm thỉnh với cha mẹ. Cha mẹ có đồng ý mới được xuất gia, nếu không chẳng chấp thuận cho kẻ ấy được xuống tóc. Sau khi xuất gia xong, nếu như anh em gặp biến cố, cha mẹ không chỗ nương nhờ, người xuất gia cũng được phép chia sớt y bát để phụng dưỡng song thân. Vì thế mới có gương thơm hiếu dưỡng với mẹ của Ngài Trường Lô. Ngài Trường Lô trách thiền sư đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi cha, mẹ họ Trần được bảo bọc nơi nhà cậu. Đến lúc lớn, sư thông suốt sách vở thế gian. Năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa yếu chỉ nhà thiền, sau trụ trì chùa Trường Lô, đón mẹ về ở phòng phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ suốt 7 năm trời. Bà mẹ niệm Phật qua đời. Xem sự tích này trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chuyện lại chôn cha của ngài Đạo Phi. Đạo Phi thuộc hoàng tộc nhà Đường, người Trường An. Mới vừa đầy năm, cha bỏ mình vì việc nước. 7 tuổi xuất gia, đời loạn lạc, gạo thóc đắt đỏ. Sư bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn khất thực nuôi mẹ. Năm sau, sư đến chiến trường Hoắc Sơn, thu nhặt xương trắng, chí thành tụng niệm kinh chú, cầu tìm được xương cha. Mấy ngày sau, xương cha trồi lên giữa đống xương, hiện ngay trước mặt ngài Đạo Phi. Ngài bèn bọc lấy xương tàn, ôm về chôn cất. Xem trong Tống Cao Tăng truyện. Bởi thế kinh dạy, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống phải khéo léo khuyên dụ trì trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ mất rồi, dùng công đức độc tụng tu trì của chính mình, luôn chí thành hồi hướng cho cha mẹ, ngõ hầu cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, mãi mãi giả biệt 6 đường, chứng vô sanh nhẫn, đạt đến địa vị bất thoái, độ thoát chúng sanh đến tận cùng đời vị lai, khiến mình lẫn người đều thành đạo chánh giác. Có vậy mới chẳng giống với sự đại hiếu thông thường của thế gian. Xuất gia làm tăng, phải vì chuyên chí Phật thừa, lập bày cách duy trì đạo pháp, chứ chẳng phải là chỉ có thành tăng thì mới có thể tu trì Phật pháp. Số 7 nhỏ, luận về bán Phật. Hễ ai đời trước quả thật có gieo căn lành, chẳng cần biết là vì học hỏi hay vì cầu đạo, thì đều có thể tạo thành mầm mống đại sự xuất thế. Tham, sân, si, hoặc nghiệp, phiền não, các thứ ác báo như tật bệnh liên miên, đều là nhân duyên xuất ly sanh tử, nhập Phật pháp. Miễn sao người ấy tự có thể phản tỉnh hay không? Nếu chẳng thể tự phản tỉnh, đừng kể chi hạng người tầm thường thấp thỏi bị thế giáo buộc ràng. Ngay cả những người như Hối Am, Dương Minh, Tỉnh Tiết, Phóng Ông vân vân, dù học vấn trình độ, mức tu dưỡng đều kỳ đặc, trác tuyệt, rốt cuộc vẫn chẳng thể triệt ngộ tự tâm, liễu thoát sanh tử. Cái học vấn tu dưỡng, sự hiểu biết của họ có thể làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng vì chẳng thể tự phản tỉnh nên rốt cuộc lại thành chướng đạo. Đủ thấy nhập đạo thật khó, khó còn hơn lên trời nữa. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh. Do Phật thấy chúng sanh đều là Phật nên tùy thuận cơ nghi mà thuyết pháp, mong họ tiêu trừ được vọng nghiệp, tự chứng được cái mình vốn sẵn có. Dù hết thảy chúng sanh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật trọn chẳng thấy mình là người cứu độ, chúng sanh là người được độ, bởi họ vốn dĩ là Phật.
Bát chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã.